Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động Hồng Truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Moldova, Ireland, Thụy Điển và Phần Lan. Tiếp đó là thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Thiên Tân, Trung Quốc. Và cuối cùng là chia sẻ của một học viên Trung Quốc đại lục về việc đã phục hồi khỏi bệnh ung thư sau 2 tuần tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tin tức thứ nhất, các học viên Pháp Luân Đại Pháp giới thiệu dự án Những cánh hoa hòa bình ở Moldova. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Moldova đã tham gia một hội nghị giáo dục để giới thiệu dự án Những cánh hoa hòa bình. Dự án mời người dân thuộc mọi lứa tuổi đến gấp hoa sen giấy làm biểu tượng cho tình hữu nghị và hòa bình, gửi đến những trẻ em kém may mắn và con của những học viên Pháp Luân Công bị bức hại tàn bạo ở Trung Quốc trong gần 2 thập niên. Bài phát biểu ngày 27 tháng 12 năm 2017 đã khép lại hội thảo về một dự án mang tên Giáo dục hòa bình thông qua việc quảng bá nét đẹp văn hóa của khu vực lân bang tại các trường tiểu học, do Trung tâm Giáo dục Prodidactica thực hiện và được tài trợ bởi Đối tác Toàn cầu về ngăn ngừa xung đột vũ trang. Hơn 20 giáo viên đến từ các trường học thuộc các khu vực khác nhau và các dân tộc thiểu số đã tụ họp để chia sẻ kinh nghiệm của họ trong việc thực hiện một khóa học mới, nét đẹp văn hóa của khu vực lân bang. Dự án Những cánh hoa hòa bình được khởi xướng tại Úc vào năm 2001 và được lấy cảm hứng từ một cô gái người Úc gốc Hoa tên là Fadu, người mà có cha bị bức hại đến chết khi cô mới 1 tuổi. Dự án nhằm mục đích cho các trẻ em, giáo viên và các bậc phụ huynh biết đến sự bất công mà các học viên Pháp Luân Công phải đối mặt ở Trung Quốc, cũng như nguyên lý của Pháp Luân Công là chân, thiện và nhẫn. Ban tổ chức thường giải thích về ý nghĩa của hoa sen trong văn hóa Trung Hoa và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tự cải biến bản thân bằng cách tuân theo chân, thiện và nhẫn. Bài thuyết trình đã được đón nhận nồng nhiệt. Những người tham dự háo hức lấy tờ rơi, học cách gấp hoa sen giấy và mời các học viên đến tổ chức các hoạt động trong lớp tại trường tiểu học của họ. Sau kỳ nghỉ đông, các học viên đã đi đến 2 trường học, một ở thủ phủ của thành phố Chisinau và một ở làng Kosieri cách đó 50 km. Ở làng Kosieri, cô Elena Bezenari, một giáo viên tiếng Rumani, đã mời các học viên đến trường học của cô ở Kosieri. Cô nói rằng cô chưa từng làm một hoạt động thực hành nào đầy ý nghĩa và rực rỡ như vậy cho trẻ em. Các học viên đã tổ chức một sự kiện khác tại giảng đường Vlad Lovita ở Kosieri vào ngày 9 tháng 1 năm 2018. Khoảng 140 học sinh đã nghe câu chuyện về Fadu và tìm hiểu về biểu tượng của hoa sen. Nhiều em nhỏ đã gấp 2 hoặc 3 bông hoa sen giấy để tặng cho các thành viên trong gia đình và giáo viên. Các học viên cũng tặng lịch treo tường có thông tin về Pháp Luân Đại Pháp cho các giáo viên. Ở thành phố Chisinau, cô Okunev Tatiana, giáo viên tại trường học Nga AS Pushkin ở Chisinau, đã mời các học viên trình bày dự án tại trường học của cô vào ngày 12 tháng 1. Sau khi kể câu chuyện về Fadu và dạy các em cách gấp hoa sen, các học viên đã bật một video trên YouTube có nhan đề Câu chuyện về hoa sen. Câu chuyện được viết bởi một học viên Ukraine kể về hành trình của một mầm sen đã vượt qua những điều dối trá, gian ác, sự lười biếng và những thách thức khác bằng cách ghi nhớ 3 nguyên lý quý giá mà mẹ đã dạy: chân, thiện và nhẫn. Những nguyên lý này giúp cho mầm sen thoát khỏi lớp bùn đất để trồi lên trên mặt nước, đón ánh sáng và đến với mẹ hoa sen. Khoảng 100 em nhỏ trong 3 lớp học đã tham gia hoạt động. Các em rất thích thú với việc gấp hoa sen giấy và hứa sẽ tặng cho các thành viên trong gia đình. Tin tức thứ hai, giới thiệu Pháp Luân Công tại triển lãm lối sống cân bằng ở Killarney Island. Triển lãm lối sống cân bằng Balance Expo được quảng bá là sự kiện hàng đầu của Ireland dành cho những người yêu thích lối sống lành mạnh, được tổ chức tại Killarney, một thành phố ở Tây Nam Ireland vào ngày 14 tháng 1 vừa qua. Nhiều chính trị gia và những người say mê thể thao đã tham gia sự kiện này. Các học viên Pháp Luân Công đã dựng một quầy thông tin nhằm giới thiệu môn tu luyện an hòa này cho những người tham dự sự kiện. Ông Sean Kelly, nghị sĩ nghị viện châu Âu, chủ tịch Hiệp hội Thể thao Gaelic, kiêm chủ tịch điều hành của Viện Thể thao Ireland. Ông là một trong những nghị sĩ đầu tiên thông qua nghị quyết của Nghị viện châu Âu về nạn thu hoạch tạng ở Trung Quốc vào tháng 12 năm 2013. Nghị quyết đã lên án cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đặc biệt là tội ác thu hoạch tạng do chính quyền hậu thuẫn. Ông đã được mời tham dự triển lãm. Tại quầy thông tin Pháp Luân Công, ông cười và nói, tôi ủng hộ các bạn, tôi sẽ luôn ủng hộ các bạn. Ông Brandon Griffin, Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao, đã được mời tới phát biểu tại lễ khai mạc của triển lãm. Sau đó, ông đã trò chuyện với các học viên Pháp Luân Công. Ông Michelo Muchiatai, 87 tuổi, là nhà bình luận các môn thể thao Gaelic của Ireland nổi tiếng trên đài phát thanh và truyền hình nước này. Ông đã có hơn 6 thập kỷ trong nghề nên đã được ghi tên trong sách kỷ lục Guinness. Ông Âu Muchiatai đã tới thăm quầy thông tin Pháp Luân Công và nói, tôi biết Pháp Luân Công, tôi cùng con gái đã xem buổi trình diễn luyện công tại Brandenburg-Gate ở Berlin. Ông vui mừng khi góp tên mình vào bảng thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Bà Marie Lucey, chủ tịch tổ chức Donald Watts Lifeline và là hiệu trưởng trường cao đẳng Kerry, nói với một học viên rằng học sinh phải chịu khá nhiều sức ép do chương trình học bận rộn và hạn nộp bài dày đặc, còn giáo viên cũng có áp lực phải dậy sớm để đi làm. Bà đã mời nhóm học viên tới thăm trường và hướng dẫn Pháp Luân Công cho đám học sinh. Bà cho rằng các bài công pháp của Pháp Luân Công tương đối dễ đối với các em và quan sát thấy rằng các bài tập có thể nâng cao sức khỏe của cả thầy lẫn trò. Nhiều người tham dự sự kiện đã thăm quầy thông tin Pháp Luân Công. Một số người mua cuốn chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Một số đã ký tên vào bản thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại ở Trung Quốc. Một số người lần đầu tiên biết đến Pháp Luân Công và vô cùng quan tâm đến pháp môn này. Nhiều người đã lấy tờ thông tin Pháp Luân Công để tìm hiểu thêm. Tin tức thứ ba, ở Stockholm, Thụy Điển, các học viên nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công bất chấp thời tiết giá rét. Trong vài tuần gần đây, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức nhiều hoạt động tại Norrmalmstorg, một quảng trường ở trung tâm Stockholm nhằm nâng cao nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công, và cuộc bức hại đối với môn tu luyện này đang diễn ra ở Trung Quốc. Mặc dù thời tiết mùa đông rất lạnh, nhiều người vẫn dừng lại để tìm hiểu thêm về môn tu luyện thiền định cổ xưa này và ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại. Một người đàn ông trung niên cho biết, anh đã từng nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp tại một lễ hội năm ngoái. Anh rất vui khi được gặp lại nhóm những người tu luyện pháp môn này và tò mò muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện. Học viên Svan, người đã đi 4 tiếng đồng hồ để tới tham gia sự kiện, chia sẻ với anh môn tu luyện này đã giúp học viên đó cải thiện sức khỏe và đề cao tinh thần ra sao. Người đàn ông nói rằng anh sẽ đọc các sách Pháp Luân Công, và trước khi rời đi, anh còn ký tên vào bản thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại ở Trung Quốc. Một nhóm khách bộ hành trẻ tuổi đã chăm chú lắng nghe khi học viên Werner giải thích với họ về sự phổ truyền của Pháp Luân Đại Pháp ở hơn 100 quốc gia. Anh còn chia sẻ về việc nguyên lý, chân, thiện, nhẫn đã giúp cải thiện mối quan hệ trong gia đình, cũng như đề cao tâm tính của mình. Bà Lena Andersson-Irezot, nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Thể thao, là một trong số rất nhiều người ủng hộ, đã dừng lại ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt những hành động tàn bạo này ở Trung Quốc. Bà cho biết bà rất vui khi gặp các học viên và chúc họ may mắn. Tin tức thứ tư, ở Helsinki, Phần Lan, các học viên Pháp Luân Công thu thập chữ ký thỉnh nguyện, yêu cầu chính quyền Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại. Ngày 20 tháng 1, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Phần Lan đã thu thập chữ ký ở thủ đô Helsinki, bất chấp cái lạnh cực độ vào mùa đông ở Bắc Âu. Họ dựng quầy thông tin và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại môn tu luyện ở Trung Quốc với người dân địa phương, đồng thời thu thập chữ ký thỉnh nguyện yêu cầu chính quyền Cộng sản Trung Quốc chấm dứt bức hại. Một thanh niên trẻ đã dừng lại để trò chuyện với các học viên. Anh cho hay anh đã từng biết đến cuộc bức hại và ký tên thỉnh nguyện. Khi nói về địa điểm anh có thể học các bài công pháp, anh chia sẻ rằng anh nghĩ chân, thiện, nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp thật quý giá và là điều anh thực sự cần. Một người mẹ và con gái đã rất ấn tượng với phần biểu diễn công pháp ôn hòa và môn tu luyện. Một học viên đã nói với họ nơi họ có thể học các bài công pháp và tặng họ một số tài liệu thông tin. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Thiên Tân, Trung Quốc. 24 người bị bắt giữ trong một ngày vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Ngày 28 tháng 12 năm 2017, có tổng cộng 24 cư dân Thiên Tân đã bị bắt giữ vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tín ngưỡng tinh thần đang bị chế độ Cộng sản Trung Quốc đàn áp. Đây là vụ bắt giữ hàng loạt lần thứ ba đối với các học viên Pháp Luân Công ở Thiên Tân trong những năm gần đây. Trước đó, cảnh sát Thiên Tân đã bắt giữ 28 học viên vào ngày mùng 2 đến mùng 4 tháng 3 năm 2015 và 18 học viên vào ngày mùng 7 đến mùng 8 tháng 12 năm 2016. Một cảnh sát nói rằng họ đã theo dõi 24 học viên này nhiều tháng trước khi tiến hành vụ càn quét này, khi một số học viên phản đối việc bắt giữ phi pháp vì không có luật nào ở Trung Quốc quy tội Pháp Luân Công. Một cảnh sát khác trả lời, chúng tôi không quan tâm nó có hợp pháp hay không. Hiện tại, việc của chúng tôi là bắt giữ, còn như bắt nhầm hay giam giữ sai, thì nhà nước sẽ bồi thường sau nếu cần thiết. Phần lớn, các học viên bị bắt tại nhà, và thường có khoảng hơn 10 mật vụ xuất hiện trước cửa nhà họ. Ba học viên Hứa Toàn Thắng, Cao Lệ Quyên và cô Khương thì bị bắt giữ tại nơi làm việc. Cô Cao Kiến Linh phản đối để cảnh sát đưa đi, nên đã bị họ đánh ngất xỉu. Sau đó, họ đưa cô lên xe tuần tra đang đợi sẵn của cảnh sát. Cậu con trai còn đang học tiểu học của học viên Hứa Toàn Thắng quá sợ hãi cảnh sát nên đã khóc không ngừng. Còn người mẹ 80 tuổi của học viên Cao Lệ Quyên gần như ngất đi vì sợ. Một vị khách đến thăm bà lúc đó đã đỡ được bà khỏi ngã. Nhà của tất cả các học viên đều bị lục soát và tịch thu các đồ vật có giá trị. Cảnh sát chủ yếu nhắm vào các sách Pháp Luân Công và những thiết bị của học viên như máy tính, điện thoại di động, thiết bị định tuyến, máy in, vân vân, mà họ cho rằng được sử dụng để sản xuất hoặc phân phát các tài liệu phơi bày cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Có hai học viên cũng bị mất một số tiền lớn ở nhà của họ. Học viên Cao Ngọc Minh mất 10.000 nhân dân tệ và học viên Tề Chí Ngân mất vài trăm nghìn nhân dân tệ. Ngoại trừ cô Lưu Kim Phượng được thả ra vài giờ sau đó, 23 học viên còn lại vẫn đang bị giam giữ tại các trại tạm giam khác nhau. Ngoài các học viên kể trên, chồng của cô Vương Bình, vốn không tu luyện Pháp Luân Công, cũng bị bắt cùng với cô. Anh bị giam giữ cho đến tận cuối buổi chiều ngày hôm đó, khi đến giờ phải đi đón con ở trường. Dưới đây là tên địa khu và các học viên đã bị bắt giữ. Quận Vũ Thanh có 8 học viên, Hoàng Tuấn Quyên, Lý Vĩnh Tuyền, Lưu Thụ Thanh, Cao Ngọc Minh, Tề Chí Ngân, Chu Hậu Mỹ, Cao Kiến Linh và Lưu Kim Phượng. Khu Nam Khai có 2 học viên, Lữ Hậu Phân, Hứa Toàn Thắng. Khu Hải Tân có 8 học viên, Cao Lệ Quyên, Vương Quyên Nga, Vương Bình, Sơ Yến, Dương Vân Hưởng, Thôi Ngạn Khanh và 2 học viên lớn tuổi đến thăm cô. Khu Hồng Kiều có 3 học viên, cô Khương, Vương Thục Yến, Kim Chi. Khu Hà Đông có 1 học viên, Lam Thục Phân. Khu Bắc Thần có 2 học viên, Từ Tuyết Lệ và cô Vương. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục. Bệnh nhân ung thư đã phục hồi sau 2 tuần tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Hơn 30 năm về trước, tôi đã bị chẩn đoán có một khối u xương ác tính. Đây là quãng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời của tôi. Chồng tôi bị chấn thương tại nơi làm việc và phải nhập viện. Chúng tôi có một con nhỏ và rất khó khăn về tài chính. Do không chịu nổi những cơn đau tột cùng gây ra bởi khối u xương, tôi đã đồng ý với phương pháp điều trị mới còn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Các bác sĩ đã phẫu thuật lấy đi 2 mảnh xương đùi của tôi và dùng chúng để bổ sung cho hệ xương cơ thể tôi. Họ đã đặt vào trong tủy xương ở chân tôi 2 thanh thép dài. Các thanh thép này được hàn lại với nhau và được cố định bằng 4 ốc vít dài 1 phân và 2 đoạn dây thép. Chưa đầy 1 tuần sau khi phẫu thuật, các thanh thép đã bị gãy ra trong cơ thể và tủy xương của tôi đã bị nhiễm trùng. Tôi không thể di chuyển, nói năng hoặc thậm chí không thể khóc. Tôi giống như bị rơi vào trạng thái hôn mê. May mắn thay, tôi đã sống sót. Tôi nằm bất động trên giường trong suốt 2 năm, cơ thể bị bọc thạch cao từ bàn chân cho đến ngực. Sau đó, trong 10 năm tiếp theo, tôi chỉ có thể đi lại với sự hỗ trợ của 2 thanh gậy. Sức khỏe của tôi cũng rất kém, nhịp tim của tôi không ổn định và không thể ăn được đồ ăn lạnh. Tôi không thể nhấc hoặc vác bất cứ vật nặng nào. Các bác sĩ rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của tôi. Họ thường cảnh báo tôi rằng khối u ác tính ở xương là không thể chữa lành được và nếu tôi không chăm sóc tốt cho mình, tôi có thể chết bất cứ lúc nào. Mặc dù sức khỏe yếu, nhưng tôi vẫn luôn tranh đấu vì danh vì lợi. Tôi bỏ ngoài tai những lời khuyên của bác sĩ và vẫn muốn kiếm lợi trong cuộc sống hàng ngày. Cách đây 20 năm tôi mới có thể buông bỏ những chấp trước này và tìm thấy sự yên bình trong tâm hồn sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ngay khi mới bắt đầu tu luyện, tôi đã trải qua những sự thay đổi kỳ diệu về thể chất. Nhịp tim của tôi đã ổn định trong vòng 1 giờ sau khi bắt đầu luyện công và từ đó đến giờ luôn ở trạng thái bình thường. Trong vòng 2 tuần, tôi đã có thể đi lại mà không cần gậy chống và cũng không còn bất kỳ rắc rối nào trong vấn đề tiêu hóa nữa. Tôi cảm thấy khỏe hơn, giờ đây tôi có thể nâng 10 ký chỉ với một tay của mình. Ngay cả đôi mắt cận thị của tôi cũng trở lại bình thường sau nhiều chục năm phải mang kính. Có nhiều lần bị tai nạn, nhưng tôi không hề bị thương tích. Một lần, tôi bị ngã và bị va chạm mạnh phía sau đầu, khiến cho đầu tôi sưng lên một cục rất to. Ngay lập tức, tôi đã ngồi dậy. Nửa giờ đồng hồ sau đó, khi đang học pháp tập thể, cơn đau của tôi đã hoàn toàn biến mất. Một lần khác, tôi bị ngã xuống cầu thang. Tôi đã đứng dậy và bước đi mà không hề có chuyện gì xảy ra. Tôi đã 3 lần bị tai nạn gãy xương, nhưng chỉ vài ngày sau đó, tôi đã hoàn toàn bình phục nhờ kiên trì luyện công và học pháp hàng ngày. Năm nay tôi đã gần 70 tuổi. Trong suốt 20 năm qua, tôi đã không phải tốn một đồng tiền nào vào thuốc men hay chữa trị y tế, và bây giờ sức khỏe của tôi tốt hơn bao giờ hết. Pháp Luân Đại Pháp đã cho tôi một cuộc đời mới. Nếu nhiều người hơn nữa tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thế giới này của chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp hơn nhiều. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhngôi.org.